Bây giờ chúng ta nói đến quán thọ, trên thọ. Ta là nói chuyện về thọ. Thế nào là thọ nhỉ? Bảo giới. Cái cảm giác khổ vui mỗi khi căn chạm đến căn trần thì gọi là thọ. Ở đây nói khi cảm giác vui thuộc vật chất thì chúng ta hôm nọ đã có bàn nhiều về cái chuyện cái vui với cái khổ thuộc vật chất và tinh thần. Thì bảo giới con nhớ thế nào về cái việc này, con nói lại là ấn định cái việc nó như thế để cho nó dễ nhận. Khi cảm giác không khổ không vui thuộc tinh thần và cái cảm giác không khổ không vui thuộc vật chất là đầu mối, là đầu đuôi thế nào? Si là si thọ. Như thế nào là si thọ thuộc vật chất, thế nào là si thọ thuộc tinh thần? Ở đây con đã nói rằng con cho thí dụ thì cứ cho một cái thí dụ về vật chất, một cái thí dụ về tinh thần. Đọc một cái bài gì đó.
Con không có cảm giác.
Nó không thấy vui mà chẳng buồn. Cái việc cái lời nói nó cũng không có quan hệ gì cả. Thế thì lúc bây giờ gọi là si, si thọ mà về về tinh thần. Còn nếu con nghe chị em ta nói hôm nay thử cơm nấu có gì, có cái món gì đó đối với con, nó con chẳng thích mà con chẳng ghét, con bình an thì nó cũng là si thọ, nhưng mà si thọ về về vật chất. Thì theo sống quán thọ trên nội thọ là thế nào nhỉ? Diệu pháp thế nào là quán thọ trên nội thọ? Chẳng làm gì cho hẳn một cái thí dụ minh bạch ra. Con nhìn ngay vào cái buồn đó để con thấy cái con theo dõi ngay cái cảm giác buồn của con, nó sinh rồi nó trụ rồi nó diệt, nó như thế nào. Thì ngay lúc ấy giờ mình quán thọ trên thọ, nghĩa là ở ngay cái chỗ kinh nghiệm thọ cảm của mình mà mình quan sát, chứ không phải là cái pháp môn ngồi mà tưởng tượng ra rồi suy luận mà nghĩ ngợi, thì không phải. Đây là một cái pháp môn tu trên sự thật tại đích mình đang có cái cảm giác khổ thì mình biết mình khổ, cái mình đang có cảm giác vui thì mình biết cái cảnh của mình vui. Thế thì đây là một cái tập để quan sát ngay tại mình, thân mình, cho nên gọi là trên thọ. Sống quán thọ trên ngoại thọ, thế nào là nội thọ, thế nào là ngoại thọ nhỉ? Thì ở trong thân, thế nào là ở ngoài thân? Cho nên cho thí dụ cho nó rõ ra, thế nào là nội thọ, thế nào là ngoại thọ, thế nào là nội ngoại thọ. Châm hoặc là bị la, nghĩa là cái từ bên ngoài nó đem cái khổ đến cho mình. Thế còn thế nào là nội ngoại thọ?
Ngôi vật kính là thân thầy. Nội ngoại thọ thì cái thân con có, đã có thân đã khổ rồi, mà thêm la mắng ngoài.
Thì cũng đúng. Thì cũng đúng. Nghĩa là có cả khổ trong lẫn khổ ngoài. Thế nhưng mà như thế là phải hai cái, hai việc. Còn đằng này cái nội ngoại nó là một việc, mà nó là vừa trong vừa ngoài đó. Thì có cái gì không?
Dạ em ơi, vật kính bạch thưa thầy, ví dụ như con bị đau bao tử, con người bị đau bao tử rồi, cái ăn cháy rồi nó đau nữa.
Đấy, thì cũng một chỗ đau mà nó do hai nguyên nhân. Một cái đau thôi mà trong ấy thì tại bao tử đau, ngoài thì tại cái miếng cháy vào nó đem mình đau thêm. Cho nên nó thành hai cái gọi là nội ngoại thọ. Thầy cũng có nghe ở có nơi thì giảng cái chữ nội ngoại này, ví dụ như đứa con. Cái đứa con ấy thì nó đau thì cái bà mẹ đó, cái đứa con đối với bà mẹ đó thì nó là vật ở bên ngoài. Nhưng mà vì cái tình thân thiết quá thì có đứa con đau là mẹ cũng như đau. Cho nên người ta cũng cho cái thí dụ khi cái đứa con mà nó đau ấy thì bà mẹ là có cả nội ngoại thọ, là cùng đau với nó, cùng khổ với nó. Thì cũng có chỗ giảng như thế.
Vậy thì nội ngoại thân thì mình phải giảng là được không ạ?
Thì cũng thế, nó cũng vậy thôi, cùng một cái nghĩa.
Thế nào nó được?
Ờ.
Chứ không có phải mình quán cái cảm giác đã qua, hay là hôm qua, hay là sáng.
Thì đấy, cái hôm qua mới lại sắp tới là cái chuyện tưởng.
Yeah.
Ngồi tưởng ra mà nhớ.
Yeah.
Chứ còn đằng này không phải nói chuyện, không dùng đến cái tưởng, mà là quán trên sự thật.
Yeah. Ừ.
Cũng không phải là hiện tại nữa, vì nó hết rồi.
Yeah.
Nó hết rồi, bây giờ con mới nhớ lại. Thì con vẫn dùng tưởng, chứ không phải là thật cái trên thọ.
Yeah.
Ngay cái lúc mình đau mà mình nhìn nó, thì mới là quán thọ trên thọ.
Thì đang, như vậy là đang cái khó chịu đó mà mình quán.
Ngay tại chỗ, tại cái lúc mà mình đang đau, mình nhìn thẳng nó, mình thấy nó. Thế thì mới gọi là quán thọ trên thọ. Còn đằng mình đau từ ban nãy rồi, bây giờ mình nhớ lại thì không phải. Nó vẫn là cái tưởng thôi. Mình nhớ lại cũng không phải quan tâm. Cái đó là thuộc về tưởng. Nhưng mà cái tưởng ấy nó cũng không hiện tại. Tưởng đến một cái quá khứ, cái đó thuộc về vọng tâm rồi. Con tưởng đến cái nó đã qua rồi, thì tức là con dấy cái tưởng lên, chứ không phải là con quán cái tâm trong hiện tại. Cái tâm hiện tại của con sân, hay cái tâm hiện tại của con tham, thì nó cũng là tưởng khởi lên, nhưng mà cái tưởng hiện tại. Chứ còn con nhớ đến ban sáng hôm nay con đau, thì đó là con tưởng để nhớ đến cái quá khứ. Thì ngay tức thời thì còn bàn gì. Ngay tức thời tức là ngay lúc mình đau thì mình thấy nó đau. Cái chuyện gì nữa,
nó cũng phải quá khứ
luôn. Thì nó là xong rồi. Đằng này là quán ngay cái hiện tại cả. Muốn đưa cái tâm mình tránh cái tâm, không dùng cái tâm nghĩ về quá khứ, cũng không dùng cái tâm nghĩ về vị lai, mà để đưa cái tâm nó trở về cái hiện tại.
Mà thầy, như ví dụ hội sáng con bị la, con khổ rồi, thì giờ con ngồi học nhớ rồi lại la con khổ nữa.
Thì con, thì con khổ nữa là cái con đi theo cái pháp trần mà con khổ.
Thì con quán cái khổ.
Thì đó, quán ngay cái khổ đó là bởi vì cái khổ hiện bây giờ nó đang lên. Tuy rằng cái mục, cái nguyên do ấy là nó từ sáng. Nhưng mà bây giờ mình nhớ lại thì cái nhớ lại nó khiến cho con thọ thêm một lần nữa. Trong cái cuốn nhân duyên đó, trong cái ảnh, bức ảnh đó, thì nói là cái người ấy cầm cái mũi tên cứ tự đâm mình.
Nhưng mà khi con ngồi con quán á, con quán bất tỉnh đấy như thầy, thì khi mà con quán thì con nghĩ lại cái ngày con còn nhỏ, cái khổ ngày con, cái sự khổ của con ngày hãy còn nhỏ ấy. Với lại thì sao là con lại nghĩ lại là khi mà con xuất gia và con cũng khổ như thế nào á, con nghĩ như vậy rồi con nghĩ là một cái thời gian như vậy như là một cái giấc chiêm bao á, như vậy có phải là vọng tưởng không thầy?
Thì đúng là tưởng đến cái quá khứ, thì đúng là vọng tưởng đấy. Chúng mình nên tránh những cái ấy để sống trong hiện tại.
Như cái hồi nãy như tôi cũng cho nói, thì mình bị lan hồi sáng rồi bây giờ mình tưởng lại mình khổ, thì lúc đó mình quên.
Nhưng mà trong cái lúc mình tưởng lại thì mình lại thọ một lần nữa cái khổ đó. Cho nên mình lại thấy khổ. Thế cho nên mình quán cái khổ hiện tại. Thế còn bé là nó nhớ cái khổ từ bé, rồi nó bảo là những cái đó là chuyện chim bao, thì đó là nó đang ngồi nó vọng tưởng, tưởng đến cái quá khứ, rồi suy ngẫm về cái quá khứ, chứ không phải nó lãnh thọ cái pháp chân.
Thầy, vậy như bây giờ mình tưởng là mình thọ khổ nữa, thì mình quán như vậy, quán về thọ hay quán về
đó thọ? Ngay bây giờ mình tưởng cái quá khứ, rồi mình thấy mình khổ theo cái quá khứ đó, thì mình quán ngay cái khổ hiện tại. Cái khổ hiện tại mà cái nguyên do thì từ quá khứ. Bây giờ mình tưởng lên, thành ra mình nắm lấy cái tưởng ấy mà mình khổ. Cho nên mình quán cái khổ đó, đang khổ đó.
Vậy là quán thọ.
Thế là cũng có, vừa có thọ vừa có tưởng.
Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi. Trong cái giờ quán thọ thì con sợ tích. Rồi thì lúc đó thì con phải dùng cái trí để con sai thở. Thì lúc đó là phải là thọ xuyên, kính thưa thầy.
Con đang soi cái hơi thở mà con không có con đang xoay cái hơi thở mà con không thấy con khổ con vui gì cả. À, thì đúng là lúc bây giờ là si thọ.
Vậy là con phải niệm si thọ thế nào?
Nhưng mà nếu con niệm cái si thọ ấy thì chắc nhiều lắm.
Lúc đó con đang quán thọ mà cái này.
Nhưng mà nếu con quán về thọ, nhưng thật ra cái lúc bây giờ mình có thọ gì không nhỉ? Thì không thọ khổ, không thọ vui, mình chỉ quán thôi.
Chỉ xoay hơi thở thôi.
Chỉ xoay hơi thở. Nhưng mà nếu mà con nói về cái thọ thì nó là si thọ. Thấy mình đang ngồi thở. Phải không? Nếu mình nói về cái phần thọ thì đó là thuộc về, cũng thuộc về si thọ.
Nếu mình biết mình đang thở đó là thầy, mà đang trí về soi mình mà
chỉ soi hiện tại đó các bạn,
thì mình biết là mình đang si thọ. Con nó hỏi về cái thọ, nó hỏi về cái thọ, cái lúc mình quán hơi thở mà mình không vui. Có người quán hơi thở mà người ta khinh an nhẹ nhàng thì đó là thuộc về cái lạc thọ. Còn có người quán hơi thở mà người ta khó khăn thì lúc bây giờ là thuộc về khổ thọ. Còn đằng này nó không, nó bình an, nó thường thôi. Đó. Nó thấy là nó quán hơi thở, nó không khỏe mạnh, nó không an khỏe mạnh, mà nó cũng không bực bội, nó không gì cả. Thế thì nếu mà nói về cái phần thọ thì cái đó là chi thọ chứ.
Nhưng mà em đang về chỉ em cứ chỉ do về hơi thở thôi, không vui, không khổ.
Nhưng mà bây giờ nó đang muốn quán về cái phần thọ cái lúc bây giờ. Nó muốn xét cái thọ lúc bây giờ thuộc về lạc thọ hay khổ thọ. Thì như thế là si thọ thôi. Chứ si thọ nghĩa là không khổ, không vui.
Thấy mình.
Thì bây giờ thấy mình đang thở thì tức là rõ ràng là nó vẫn có cái si ở trong.
Vậy con cứ niệm si thọ mới là
phải si thọ chứ.
Thì bây giờ thế nào con nói đi.
Dạ kiểu mà thay niệm như mà cái tâm mình không khổ không vui, mình cứ theo dõi cái hơi thở như vậy là tức là cái giờ niệm thọ là một giờ si hết. Tại vì cứ theo dõi hơi thở thôi.
Nhưng mà nếu mà nói quán về cái thọ chứ còn đằng này là con đang phải quán cái hơi thở mà con cứ bận lòng đến cái chuyện si chứ không phải.
Nhưng mà nó thuộc về giờ niệm thọ mà bà thầy.
Thì đấy, thì nếu mà con định xét là nó thuộc về thứ thọ nào thì nó thuộc về cái phi thọ. Nhưng mà trong cái lúc mình quán hơi thở thì mình phải theo dõi cái hơi thở. Còn lúc nào mà mình muốn nhận xem nó thuộc về loại thọ nào thì mình nhận nó thuộc về loại phi. Nhưng mà còn bình thường để cái thì giờ ấy là mình còn phải theo dõi cái hơi thở. Chứ đâu có thì giờ nào cứ cả ngày phi thọ.
Vậy là mình nhầm định là si thọ thôi, còn mình vẫn theo dõi hơi thở.
Mình cứ theo dõi, bây giờ cái việc của mình là theo dõi hơi thở. Còn như mình muốn phân tách nó thuộc về loại thọ nào, thì mình biết nó thuộc về si thọ thế thôi.
Thọ tức là giờ si thọ.
Thì đấy, bởi vì nếu mà nói về phân thọ, nếu mà con thấy con đang quán hơi thở, thì có phải si thọ không? Lúc bây giờ con đâu có vui, con đâu có khổ. Mình nói về ba cái thọ đó.
Chỉ kính mà thầy sao lại cho hết cái si thọ đó mà thầy. Thì,
bây giờ con nhận được cái chân tâm bản tánh của con thì con sẽ thấy cái này nó chỉ là một cái hư vọng giả hiện thôi.
Còn mình thở mình cứ mình
theo dõi cái hơi thở, mỗi việc nó đi một đường, một việc nào nó đi việc đấy.